chương trình Thế Giới Các Em được chị Hương thực hiện vào thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân Việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lắm dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình Thế Giới Các Em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta, có hơn 4.500 hiến. Các em nha! Chị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương. Đầu chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài London River do Hợp Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
cầu Lương Đôn do hộp ca thiếu nhi hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe câu chuyện cổ tích Tô Cách Lan có tựa đề Hoàng Hương Mỹ Tửu. Các em cùng nghe nha. Vào thế kỷ thứ 6, nước Tô Cách Lan bị chia đôi thành hai nước. Triều đình thuộc dòng họ Bích, gồm những người dân thuộc nguồn gốc sanh sống và cư ngụ trong xứ Tô Cách Lan cũ. Còn triều đình thuộc dòng họ Sĩ Cát là những người từ Ái Nhĩ Lan đến xâm chiếm vùng An Bá, rồi lập ra một nước riêng. Trong số dân cư thuộc lãnh thổ của dòng họ Bích, có một gia đình có nghề ủ men, cất rượu thật ngon. Thứ rượu này được mệnh danh là Hoàng Hương Mỹ Tửu cho các em. Các em biết không, bí quyết gia truyền quý giá này được giữ kín qua bao nhiêu đời, từ ông cha đến con cháu rất bí mật, khiến cho những người ngoài họ không một ai có thể biết được. Bí quyết đó còn giữ được rất cẩn thận và bí mật, ngay cả vào thời gian những năm đen tối do loạn ly đã làm xáo trộn cả lịch sử của xứ Tô Cách Lan. Rồi vào thời kỳ ngân chiến giữa hai dòng họ Bích và Sĩ Cát thuộc thế kỷ thứ 9, nghề cất mỹ tửu ấy mới bị vĩnh viễn mai một. Tất các em, các em biết không, chuyện đó xảy ra là vì dòng họ Sĩ Cát được biết hương vị ngon thơm tuyệt diệu của thứ hoàng hương mỹ tửu ấy, nên quyết định chờ la để học hỏi cho được cái bí quyết ủ men cất rượu, hầu tự sản xuất lấy thứ rượu quý để thưởng thức hương vị ngon lành mãi mãi. Khi họ biết được gia đình có bí quyết về việc cất rượu quý đó, cư ngụ và sinh sống vào mỏm đất xa xôi về phương Tây của xứ Tô Cách Lan. Nơi đây cho đến thời buổi này mọi người đều biết và đặt tên là miền Hương Tửu Nga Lỗ Vệ. Dòng họ Sĩ Cát bèn cho quân đội đến bắt người cha già và người con trai cả của gia đình để tra khảo, hầu tìm ra phương pháp cất thứ mỹ tửu gia truyền này. Viên thủ lãnh dòng họ Sĩ Cát ra lệnh cho quân gia đem ông già và đứa con cả của ông đến trước mặt tra xét tại một địa điểm lộ thiên rộng rãi, vì hắn cho rằng có như vậy mới tra tấn dễ dàng và bí quyết kia mới sớm được khám phá. Các em, xung quanh địa điểm tra xét họ thấy mọc đầy loại cây cỏ lá thơm, trong lá có chất nhựa ngọt và mọi người đều tin là lá đó có thể đem cất lên để chế ra thứ mỹ tửu tuyệt hảo nói trên. Xa xa phía dưới những mỏm đá, bể cả đưa sóng đập vào bờ và các con hải điểu bay lượn trên không trung. Đám chiến binh của Sĩ Cát cương quyết mải mê liên tiếp tra hỏi, dọa nạt cùng bắt buộc ông già và đứa con lớn phải kê khai bí quyết nấu rượu, cho đến lúc màn đêm buông xuống che phủ cả đám cây lá thơm, cỏ dại mọc đầy sườn đá và hình bóng biển cả cũng như mờ đi trong sương đêm. Vậy mà hai cha con ông già vẫn khăng khăng không chịu khai hở ra một lời nhỏ nào về cái bí quyết họ đã chôn giữ trong lòng với các em. Rồi sau cùng, binh sĩ Sĩ Cát phải dùng bạo lực tàn ác để tra tấn đến sắp chết cả hai tù nhân của họ. Quá đau đớn không chịu nổi, người con trai phải la thét lớn lên để cha nó biết là nó đã vào lúc không thể nào chịu nổi thêm hơn được nữa. Quá đau khổ mệt mỏi, ông già sẽ nghiêng cái đầu bạc trắng của ông để hướng về viên thủ lãnh của bè lũ quân thù mà ấp úng nói:
"Ta sẽ khai rõ cho các người hết thảy những gì mà các người muốn biết, nhưng trước hết các người phải giết chết đứa con ta đi đã, vì có như vậy thì hắn không phải chứng kiến cái sự nhục nhã mà ta đã phải khai ra. Nhục đó không những là riêng về ta mà còn lây cả đến cả nhân dân ta nữa. Nếu sự bí mật hằng chôn vùi trong đáy lòng ta lại bị chính ta phanh phui ra.
Nghe ông già nói vậy, viên thủ lĩnh sĩ cát hoan hỷ reo mừng, rồi ra lệnh cởi trói cho ông già, ngừng hẳn mọi sự bạo động tra tấn ông và hạ sát ngay người con trai đó. Các em, các em biết không, sau khi bọn binh sĩ dùng một lưỡi giáo xuyên thật mạnh vào giữa thân hình người thanh niên đáng thương ấy, viên thủ lãnh quay lại phía ông già và nói:
đó, công việc người thỉnh cầu đã xong xuôi, vậy bây giờ hãy khai lên cho ta biết cái bí quyết về việc ủ men và cất rượu hoàng hương mỹ tửu ra sao.
Nói xong, hắn cùng bè lũ quân gia hồi hộp chờ đợi ông lão khai lên cái bí quyết quý báu một cách sốt ruột. Nhưng ông già cứ đứng sững đau đớn bên thây ma của đứa con mình và chẳng nói chẳng rằng. Thế vậy, bè lũ chúng bèn la lối om sòm. Lúc đó ông già mới ngứa mắt lên nhìn chúng đầy vẻ ngạo mạn, rồi làm ra những cử chỉ khinh miệt và nói:
đồ ngu xuẩn, đồ điên khùng, chúng mày tưởng là những sự tra tấn dã man và những hứa hẹn đường mật của chúng mày có thể chinh phục nổi ta sao? Những bạo động bí ổi của con người đối với con người không thể nào lai chuyển nổi cái thân xác già nua này đâu. Đời nào mà tao lại khai rõ cho chúng mày biết cái bí quyết về nấu rượu. Chúng mày nên hiểu rằng vì tao đã nghe thấy con tao la lên những sự tuyệt vọng và biết rằng nó chẳng còn chịu đựng nổi bao lâu sự tra tấn quá đau đớn của chúng mày. Nó còn trẻ trung ham sống, vào tuổi ấy nó có thể hy sinh các thú vui như đi lang thang ngắm phong cảnh đẹp, ngắm đồng cỏ xanh rợn, ngắm những làn sóng bạc đầu thi nhau vỗ vào các mỏm đá, ngắm đàn chim bay lượn đua nhau trên vùng trời xanh biếc, chứ phải chịu đựng cái sự đau đớn hành hạ xác thịt thì nó chịu sao cho thấu. Nó kiên gan bền trí đâu được như tuổi tác của ta. Bởi vậy cho nên tao phải bảo chúng bày giết chết nó đi trước khi nó chịu không nổi mà công khai các bí quyết cho chúng bày.
Các em biết không, nghe ông lão ngạo mạn nói như vậy, viên thủ lãnh nổi điên lên. Hắn đưa hai tay ra xoắn chặt lấy chùm râu bạc của ông lão với nét mặt đỏ gay, và những đường gân trên trán của hắn nổi cao lên, máu chảy mạnh bên trong. Rồi hắn quay lại phía quân gia đầy tớ mà ra lệnh oang oang lên rằng:
quân sĩ, hãy đến mang nó đi, ném nó từ trên mỏm đá cao xuống dưới sâu cho nó tan xác ra ở dưới bờ núi, và để cho cả bể cả làm ma nó vĩnh viễn và khóc thương nó bằng những lớp sóng lệ mặn muội dạt vào.
Từ lúc đó, ông già cuối cùng của dòng họ phải đau đớn nhận lấy lưỡi hái của thần chết mang theo xuống tiền đài, mãi mãi cái bí quyết gia truyền về cách nấu hoàng hương mỹ tửu đó các em. Thật là đáng tiếc, cho đến nay người đời không còn ai được nếm hưởng cái hương vị ngon thơm của loại mỹ tửu của xứ Tâu Cách Lan xa xưa nữa. Làm vậy đó các em. Em vừa nghe truyện ngắn cổ tích Tâu Cách Lan có tựa đề Hoàng Hương Mỹ Tửu. Chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Popolo Girls, đàn trâu dễ thương, do em Diễm Quỳnh hát. Các em cùng nghe nha. Thank you. bài Buffalo Girls đàn trâu dễ thương do em Diễm Quỳnh hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe truyện ngắn cổ tích Việt Nam có tựa đề Ba Tượng Phật Sống. Các em cùng nghe nha. Năm đó, chú Nguyễn Ánh bị Tây Sơn truy nã, nên phải bỏ thành gia đình mà chạy bộ về phía làng Tân Sơn Nhì. Trời vừa tối, chú Nguyễn đến một kiển chùa. Quá mệt mỏi, phần thì quân Tây Sơn đang rượt phía sau. Chú Nguyễn cùng hai vị quan hộ vệ đành vào chùa mà trốn. Trong chùa lúc ấy có ông sư già đang tụng kinh. Sau khi nghe chú Nguyễn bày tỏ sự thật, sư cụ nói:
"Xin các vị vào phía sau thay xiêm đổi áo, y theo lời bần tăng, phải làm như vậy."
Chập sau, quân Tây Sơn kéo tới, súng bao vây ông sư nọ mà hỏi:
"Nguyễn Ánh đâu rồi? Nói mà, bằng không á, ta kiếm đâu."
Sư cụ nói:
"Mô Phật, xin các ông cứ lục xét chùa, nếu có, bần tăng cam chịu tội."
Các em biết không, Viên Chỉ Huy bèn đem cây đèn trên bàn Phật xuống mà rọi từ trong ra ngoài. Bỗng nhiên hắn dồn xuống bàn Phật mà la lớn:
"Ba đứa nào đây? Quân đâu? Mau chém nó!"
Chừng xét kỹ lại, rõ ràng là ba cốt Phật. Hỏi sao không để trên bệ, sư cụ trả lời đó là mấy cốt Phật ở chùa ở làng kế bên đem gửi. Chùa ấy vừa bị sập, chùa bên này không có chỗ trống nên để tạm dưới đất. Nghe hữu lý, quân Tây Sơn rút lui. Thế các em, sau đó chú Nguyễn Ánh cùng hai vị quan hộ vệ nọ từ trên bàn Phật bước xuống, vô cùng mừng sở, khen ngợi sư cụ. Số là khi nãy sư cụ có sáng kiến khiêng tượng Phật xuống đất, thay vào đó ba người tị nạn khoác áo cà sa leo lên bệ ngồi chắp tay không nhúc nhích, giả như tượng thiệt. Quân Tây Sơn nào có về đó các em. Các em vừa nghe truyện ngắn cổ tích Việt Nam Ba Tượng Phật Sống. Để kết thúc phần kể chuyện, chị Thị Hương sẽ kể một truyện ngắn nữa có tựa đề Ông Vua Heo. Các em cùng nghe nha. Có đứa trẻ mồ côi tên Heo đến nhà một ông quan mà xin ở mướn. Hàng ngày ông quan sai nó rửa chân cho ông. Ông dặn:
"Rửa cho thật kỹ, coi chừng tróc ba cái bớt son ở chân tao. Nếu tróc, tự giết mày."
Nghe vậy tên Heo nói: "Ông có ba cái bớt son, tôi đây có tới 9 bớt. Như vậy là tôi có phước nhiều hơn ông." Vì quan nọ biết tên Heo có tướng mạng làm vua, nên bảo chị đầu bếp lén thuốc nó. Các em biết không, chị đầu bếp không nỡ làm chuyện ác. Chiều hôm đó, khi cho heo ăn, chị gõ máng mà làm ám hiệu:
"Heo ơi, đừng ăn mà chết. Mày không ăn thì mày cũng chết. Heo ơi là heo."
Tên heo nghe được, lập tức chạy lại chị đầu bếp mà hỏi sự tình. Nó hứa nay mai nếu được làm vua thì rước chị nọ về phong hoàng hậu. Chừng đó chị nọ cứ bỏ tóc xõa trên vai để làm dấu thì nó nhìn được. Các em biết không, rồi tên heo lật đật trốn vào chùa. Ông hòa thượng dạy nó hàng ngày lau chùi mấy cốt Phật vì làm biếng. Khi lau chùi nó ra lệnh:
"Giơ tay lên, để tay xuống."
Tượng Phật làm theo y lời. Hôm nọ nó bảo tượng giơ tay lên, nhưng sau khi lau chùi nó quên nói để tay xuống. Tượng Phật vẫn giơ tay lên trời hoài. Hòa thượng thấy vậy bèn gọi làng xóm bắt nó để tra hỏi cho các em. Tên heo bèn bỏ trốn lập tức qua làng bên cạnh để làm mướn giữ vườn. Bữa đó ra vườn nó chỉ ba cây cao rồi vui miệng nói: "Cây này là ông nội, cây kia là con, cây nọ là cháu nội." Tức thì mấy cây cao một đứa bỗng thay hình đổi dạng. Cây thì quá lão, cây đang có quài, cây thì thấp chủng. Chủ nhà tức mình rầy la tên heo về tội phá hư vườn của mình, bảo phải sửa lại lời nói.
"Quân tử nhất ngôn, ăn một đội nói một lời. Tôi đã nói như vậy rồi, không nói như ngược lại được."
Thế là bữa sau tên heo bị đuổi. Nó đi lang thang, đêm đến vào nhà nọ để ngủ trọ. nhà quá chật, tên heo đành mời bà cửu thiên quyền nữ xuống đất nhường cái trang cho nó.
Các em biết không, bữa sau chủ nhà ngạc nhiên thấy bao nhiêu đồ thờ đều dời xuống đất.
Bà cửu bèn đập đồng lên mà nói, bởi vì hồi tối người nọ có khí tượng đế dương đến ngủ, tôi phải nhường chỗ.
Từ đó tên heo mất dạng, được làm vua ở nước nào hoặc đầu thai đi đâu không ai sợ. Làm gì đó các em.
Chiều nghe chuyện ngắn cờ tích Việt Nam có tựa đề Ông Vua Heo, chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô, nha các em. Để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Đầm Trắc Son do em Ngọc Linh hát. Các em cùng nghe nha.
Chấm dứt tại đây. Chị Kỳ Hương hẹn gặp lại các em trong chương trình vào kỳ tới nha. Thân mến, chào tạm biệt các em.